Thanh Ngôn kính mời quý vị nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Giám đốc cơ quan tình báo Úc ASIO cảnh báo về mối đe dọa từ các âm mưu ám sát do nước ngoài hậu thuẫn tại Úc. Một máy bay chở hàng rơi ngay sau khi cất cánh tại tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ, và cơn bão Kamachi tràn vào Biển Đông thành cơn bão số 13 ở Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Giám đốc cơ quan tình báo an ninh Úc ASIO, ông Mike Burgess, đã cảnh báo ba quốc gia không nêu tên cụ thể sau khi ông tiết lộ rằng có khả năng thực tế là một chính phủ nước ngoài có thể tìm cách ám sát trên lãnh thổ Úc. Phát biểu tại Viện Louis, ông Burgess cho biết mặc dù không công bố tên các quốc gia liên quan, nhưng nói rằng họ biết rõ họ là ai. Ông Burgess nói, ASIO đánh giá rằng có khả năng thực tế là một chính phủ nước ngoài sẽ tìm cách ám sát một cá nhân bị xem là bất đồng chính kiến tại Úc. Đây là mối đe dọa có thật. Chúng tôi tin rằng có ít nhất là ba quốc gia vừa sẵn sàng, vừa có năng lực thực hiện các vụ tấn công gây chết người tại Úc. Xin lưu ý rằng ASIO và các cơ quan thực thi pháp luật của chúng tôi đang hoàn toàn nhận thức về mối đe dọa này và đang làm việc xuyên suốt, sử dụng mọi quyền hạn để bảo vệ người dân Úc. Ông cũng cho biết, mặc dù cuộc chiến ở Gaza đã làm gia tăng chủ nghĩa cực đoan vô chính phủ, nhưng các nhóm cực đoan theo chủ nghĩa dân tộc và sắc tộc vẫn chiếm phần lớn các cuộc điều tra của ASIO về chủ nghĩa cực đoan tư tưởng. Thượng nghị sĩ đảng tự do Andrew Grass đã cáo buộc chính quyền Albanese che giấu mô hình quan trọng của Bộ Tài chánh đằng sau chương trình đặt cọc mua nhà lần đầu tiên, cho rằng chương trình đã đẩy giá bất động sản từ cấp thấp lên cấp cao. Sau khi Thượng viện yêu cầu chính quyền công bố dữ liệu mô hình, ông Grass nói với đài ABC rằng chương trình đặt cọc 5% đã đẩy giá nhà lên cao hơn dự báo. Ông nói rằng chương trình được gọi là chương trình hỗ trợ người mua nhà, cho phép người mua nhà lần đầu mua nhà với số tiền đặt cọc ít hơn, nhưng những người chỉ trích cho rằng nó đang làm tăng nhu cầu mà không thúc đẩy nguồn cung. Ông Roth cũng hoan nghênh cuộc điều tra mới của Thượng viện về năng suất lao động đang tụt hậu, gọi hiệu suất của quốc gia là đáng thất vọng, và thúc đẩy đảng lao động đưa ra các chính sách tạo ra nhiều cơ hội hơn, cuộc sống tốt hơn và nhiều việc làm hơn. Tại Hoa Kỳ, cử tri thành phố New York đang quyết định kết quả của một cuộc chia rẽ thế hệ và ý thức hệ có thể lan rộng trên toàn quốc khi họ chọn thị trưởng mới cho thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ. Subran Mamdani là người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ hồi đầu năm nay, đang đối đầu với cựu thống đốc Andrew Cuomo, tranh cử với tư cách độc lập, và ứng cử viên đảng Cộng Hòa Curtis Sliwa, người hy vọng sẽ tạo sự bất ngờ lớn. Nếu Mamdani, người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, giành chiến thắng, thì New York sẽ có thị trưởng theo đạo Hồi đầu tiên và là nhà lãnh đạo trẻ nhất trong nhiều thế hệ. Ngược lại, nếu ông Cuomo chiến thắng, ông sẽ có màn trở lại chính trị đáng chú ý 4 năm sau khi từ chức vì một loạt cáo buộc quấy rối tình dục. Ông Cuomo tự tin nói rằng các cuộc thăm dò đều đang nghiêng về phía ông. Ông đã xuống đường và cảm nhận được điều đó từ người dân, nói rằng đây là lần đầu tiên ông bước vào điểm bỏ phiếu và được mọi người cổ vũ. Cũng tại Hoa Kỳ, cựu phó tổng thống Dick Cheney vừa qua đời ở tuổi 84 do biến chứng bệnh viêm phổi và bệnh tim mạch. Chính trị gia thuộc đảng Cộng hòa này đã phục vụ dưới thời tổng thống George W. Bush từ năm 2001 đến năm 2009, là nhân vật thúc đẩy cuộc xâm lược Iraq vào năm 2003 khi tuyên bố Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ông đã từng bảo vệ việc sử dụng các kỹ thuật thẩm vấn bị lên án, bao gồm việc tra tấn bằng nước và ép buộc không cho ngủ. Liên quan đến thời tiết, sáng sớm nay, cơn bão Kamachi đã vào Biển Đông, tạo thành cơn bão số 13 ở Việt Nam trong năm nay. Bão đang di chuyển rất nhanh, dự đoán đến rạng sáng mai chỉ còn cách bờ biển tỉnh Gia Lai 550 km. Cơ quan khí tượng Thủy văn Việt Nam cảnh báo cơn bão có thể gây dông lốc, gió giật mạnh trước và trong khi đổ bộ. Các địa phương từ Quảng Trị đến Đắk Lắk được yêu cầu phải di dời người dân ra khỏi khu vực ven biển để bảo đảm an toàn. Trước đó, vào ngày 4 tháng 11, Philippines cho biết số người thiệt mạng do bão Kamachi đã lên tới 40 người. Cơn bão đã gây mưa lớn, lũ lụt, nhấn chìm nhà cửa và buộc hàng ngàn người phải di tản. Chuyển sang tin thể thao, Novak Djokovic đã lần đầu tiên vượt qua Alejandro Tabilo để lọt vào vòng tứ kết giải vô địch Hy Lạp ở Athens. Tabilo, người Chile, xếp hạng 89 thế giới, đã đánh bại nhà vô địch đơn Grand Slam 24 lần trong cả hai lần gặp nhau trước đó, diễn ra trên sân đất nện ở Rome vào năm ngoái và sân Monte Carlo vào tháng 4. Tuy nhiên, hạt giống số 1 Djokovic đã có 13 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và chỉ phải đối mặt với một số điểm rách trên đường giành chiến thắng 7-6, 7-3, 6-1. Đám đông khán giả tại trung tâm Telecom ủng hộ tay vợt người Serbia đã chuyển đến Athens cùng với gia đình vào đầu năm nay.